Chương 7 Không có kẻ thù. Hãy bắt đầu từ chính bạn.
Nếu không có truyền thông thì khó mà hiểu biết sự thật. Nhưng phải nhớ rằng trước hết bạn phải truyền thông được với chính bạn. Nếu bạn không thể truyền thông được với chính mình thì làm sao bạn có thể truyền thông với người khác? Thương yêu cũng vậy. Nếu bạn không thương yêu chính bản thân mình, thì làm sao bạn có thể thương yêu người khác? Nếu bạn không thể chấp nhận chính mình, nếu bạn không thể đối xử từ bi với chính mình, thì làm sao bạn có thể chấp nhận đối xử từ bi với người khác? Nhiều khi bạn hành xử y như ba của mình mà mình không biết, và mặc dù bạn hành xử như ba của bạn, bạn vẫn có cảm tưởng là bạn và cha mình là hoàn toàn đối nghịch nhau. Bạn không chấp nhận, bạn ghét bỏ cha mình. Bạn không chấp nhận cha mình, tức là bạn không chấp nhận chính bản thân mình đấy. Bởi cha của bạn có trong bạn. Bạn là nối tiếp của người cha. Cho nên, nếu bạn có thể truyền thông với chính mình, thì bạn có thể truyền thông với cha của mình. Ngã được làm bởi những yếu tố vô ngã, cho nên sự thực tập của chúng ta là hiểu rõ chính mình. Người cha là một yếu tố vô ngã. Ta nói rằng cha ta không phải là ta, nhưng nếu không có cha thì không có ta. Cho nên, cha ta hiện hữu trong thân, trong tâm ta. Cha ta là chính ta. Cho nên nếu bạn hiểu rõ một cách sâu sắc thì bạn có thể hiểu rằng bạn là cha của bạn. Cha của bạn không ở ngoài bạn. Có rất nhiều yếu tố vô ngã khác mà bạn có thể tiếp xúc và nhận diện bên trong bạn. Tổ tiên, trái đất, mặt trời, thực phẩm và nhiều hơn nữa. Những yếu tố đó mới thoạt nhìn thì có vẻ như là không dính dáng gì với ta, nhưng nếu không có chúng thì ta không thể sống được. Bây giờ chúng ta hãy giả thiết rằng có hai phe lâm chiến muốn thương thảo, trong khi cả hai bên đều không hiểu nhiều về tình hình phía bên mình. Mỗi phe phải biết rõ phe của mình, biết rõ tình trạng quốc gia, dân tộc bên mình để có thể hiểu rõ phe bên kia, tình trạng quốc gia, dân tộc bên kia chứ. Ngã và vô ngã không phải là hai thực thể riêng biệt, bởi vì đau khổ, hy vọng, hận thù của cả hai bên đều rất giống nhau. Khi ta giận thì ta khổ. Nếu ta thực sự hiểu điều đó thì ta có thể hiểu được rằng người giận ta cũng khổ lắm. Khi một người nào mắng chửi, hành hung ta, thì ta phải có đủ thông minh để thấy rằng người kia đang đau khổ vì bạo động và sân hận của chính người ấy. Nhưng ta có xu hướng quên đi điều đó. Ta cứ nghĩ rằng chỉ có ta là đang khổ thôi và người kia đang đàn áp ta. Chỉ chừng đó cũng đủ để ta càng thêm giận và càng muốn trừng phạt. Ta muốn trừng phạt người kia vì ta khổ quá. Những lúc đó thì ta cũng bạo động, cũng sân hận y như người kia, chứ có hơn gì đâu. Khi thấy rằng đau khổ và sân hận của ta chẳng khác gì đau khổ và sân hận của người kia, thì ta sẽ hành xử từ bi hơn. Vậy thì hiểu người khác tức là hiểu mình, mà hiểu mình tức là hiểu người khác. Tất cả đều phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Muốn tự hiểu mình, ta phải học hỏi và thực tập theo quan điểm bất nhị. Không nên đàn áp sân hận, bởi vì sân hận chính là ta đấy, là một phần của ta đấy. Ta phải chăm sóc sân hận, bởi vì sân hận là một hiện tượng hữu cơ mà ta có thể chuyển hóa thành một hiện tượng hữu cơ khác. Rác có thể biến thành phân xanh và từ đó thành rau cải. Cho nên không nên khinh rẻ sân hận, mà ta phải học cách chăm sóc, ôm ấp sân hận và chuyển hóa nó thành năng lượng của hiểu biết và thương yêu. Từ bi là thông minh. Hiểu biết và từ bi là hai nguồn năng lượng rất mạnh. Hiểu biết và từ bi ngược lại với u mê và thụ động. Nếu cho rằng từ bi là thụ động, yếu đuối hay hèn nhát, tức là không hiểu gì hết về ý nghĩa đích thực của hiểu biết và từ bi. Nếu cho rằng những người có tâm từ bi thì không bao giờ chống đối và phản ứng với bất công là sai lầm rồi. Họ chính là những chiến sĩ, những anh hùng liệt nữ đã từng thắng trận đấy. Khi hành động với tâm từ bi, với thái độ bất bạo động, khi hành động trên căn bản của quan điểm bất nhị, thì ta phải có rất nhiều dũng lực. Ta không hành động vì sân hận, ta không trừng phạt hay chê trách. Từ bi luôn luôn lớn mạnh trong ta và ta có thể thành công tranh đấu chống bất công. Thánh Gandhi không có bom, không có súng, không có đạn. Thánh Gandhi chỉ hành động với tuệ giác bất nhị, với sức mạnh của từ bi, chứ không phải với tâm sân hận. Hãy nhớ rằng con người không phải là kẻ thù. Kẻ thù của ta không phải là người kia. Kẻ thù của ta là bạo động, u mê, bất công trong ta và trong người kia. Khi đấu tranh bằng từ bi và hiểu biết, ta không tranh đấu với kẻ khác, mà là tranh đấu với một hướng chiếm đoạt, đàn áp và bóc lột. Chúng ta không muốn tiêu diệt những người kia, nhưng không thể để cho họ bóc lột chúng ta và những người khác. Chúng ta phải tự bảo vệ. Chúng ta đâu có ngu, chúng ta rất thông minh và chúng ta có tuệ giác chứ. Như vậy, từ bi không có nghĩa là để cho người khác mặc tình bạo hành chính bản thân họ và bạo hành ta. Từ bi có nghĩa là thông minh đấy. Hành động bất bạo động phát xuất từ tình thương chỉ có thể là một hành động thông minh. Và từ bi không có nghĩa là chịu đau khổ vô ích hoặc đánh mất khôn ngoan. Ví dụ khi bạn dẫn một đoàn người đi thiền hành, bạn đi chậm rãi và thật đẹp. Thiền hành có thể tạo nên rất nhiều năng lượng. Thiền hành đem lại yên tịnh, vững chãi và bình an đến cho mọi người. Nhưng nếu bất thần trời đổ mưa thì chúng ta đâu có để cho ai cũng bị ướt. Như thế là thông minh. Nếu giỏi thì bạn sẽ đổi qua chạy thiền hành thay vì đi thiền hành. Bạn vẫn giữ được niềm vui của thiền hành mà. Bạn vẫn có thể cười, bạn vẫn có thể bông đùa để tỏ ra rằng sự thực tập của bạn không phải là thực tập một cách ngô nghê. Bạn vẫn có thể giữ chánh niệm trong khi chạy dưới cơn mưa. Phải thực tập cho thông minh. Thiền tập không có nghĩa là nhắm mắt trước làm theo người bên cạnh. Khi thiền tập, ta phải khéo léo và sử dụng thông minh cho đúng. Xây dựng một lực lượng cảnh sát có tâm từ bi. Hiền lành tử tế không có nghĩa là thụ động. Từ bi không có nghĩa là để cho người khác chà đạp, tiêu diệt mình. Phải tự bảo vệ và bảo vệ những người khác. Nếu cần giam một người nào rất nguy hiểm thì cũng phải giam lại. Nhưng mà phải làm chuyện đó với tâm từ bi. Động lực là ngăn ngừa, tiếp tục phá hoại và tự tưới tẩm sân hận của người ấy. Không cần phải là một thầy tu mới từ bi, mà một cảnh sát, một quan tòa hay một người canh tù cũng có thể từ bi. Bởi cảnh sát, quan tòa hay người canh tù phải là những vị Bồ Tát có tâm từ bi rộng lớn chứ. Mặc dù cần phải cứng rắn nhưng luôn luôn giữ sáng tâm từ bi là điều rất quan trọng. Nếu đã thực tập nếp sống chánh niệm thì bạn phải giúp cho những người cảnh sát hành động với tâm từ bi và không sợ hãi. Trong thời đại chúng ta, những người cảnh sát luôn luôn ở trong tâm trạng sợ hãi, giận dữ và căng thẳng vì họ đã bị tấn công nhiều lần. Những ai thù ghét và miệt thị cảnh sát là không hiểu họ. Mỗi buổi sáng, khi người cảnh sát mặc bộ sắc phục và đeo súng vào, họ không biết chắc là chiều hôm đó họ có còn sống để về nhà hay không. Người cảnh sát rất đau khổ, gia đình họ cũng rất đau khổ. Họ không vui vẻ gì khi đánh đập, bắn chết người khác. Nhưng chỉ vì họ không biết cách xử lý sợ hãi, đau khổ, bạo động trong họ, cho nên họ cũng có thể trở thành những nạn nhân của xã hội như bất cứ ai khác. Cho nên nếu là một cảnh sát trưởng, nếu bạn hiểu thấu được tâm tư của những người cảnh sát dưới quyền, thì bạn phải thực tập để nuôi lớn từ bi và hiểu biết trong mình. Khi đó bạn mới có khả năng huấn luyện và giúp đỡ nhân viên thuộc quyền hàng ngày, hàng đêm phải thi hành nhiệm vụ khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự trong thành phố. Nước Pháp gọi những người cảnh sát là những người giữ hòa bình, peacekeeper. Nhưng nếu không có hòa bình trong tâm thì làm sao có thể giữ được hòa bình cho cả thành phố? Trước hết phải giữ bình an trong bản thân mình cái đã. Bình an ở đây có nghĩa là không sợ hãi, sáng suốt và có tuệ giác. Người cảnh sát được học những kỹ thuật tự vệ. Nhưng kỹ thuật tự vệ không đủ đâu, mà phải thông minh, phải hành động, không phải vì sợ hãi. Nếu sợ hãi quá thì có thể lầm lỗi, sẽ có xu hướng dùng súng và có thể giết người vô tội. Không thể theo phe. Một ngày nọ, báo chí đưa tin tại Los Angeles, bốn cảnh sát viên đánh một người da đen gần chết. Thế là khắp thế giới, báo chí đua nhau viết về chuyện đó và ai cũng muốn đứng về một phe, hoặc là bên người bị đánh, hoặc là bên người cảnh sát. Khi bạn phán xét và thiên về một bên, là bạn đã hành động như là bạn không can dự vào việc đã xảy ra. Y như là bạn không phải là người da đen bị đánh, hay bốn người cảnh sát đã đánh người da đen kia. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, thì bạn cũng chính là người da đen, mà đồng thời cũng là bốn người cảnh sát ấy đấy. Sân hận, sợ hãi, bực bội và bạo động có mặt trong người bị đánh và trong người đánh, cũng như sân hận, sợ hãi, bực bội và bạo động có mặt trong chính bạn. Muốn hiểu những người cảnh sát và giúp họ bớt đau khổ, hãy tưởng tượng bạn là vợ hay chồng của một người cảnh sát. Có sống chung, bạn mới thấy rõ đời sống khó nhọc của người bạn đời. Bạn sẽ cố gắng ngày đêm giúp chồng hay vợ mình chuyển hóa sân hận, lo sợ và bực dọc. Khi bạn có thể giúp được chồng hay vợ mình như thế, thì toàn thành phố sẽ được lợi lạc. Ngay cả đến những thanh niên hư hỏng cũng được lợi lạc đấy. Đây là cách hay nhất để giúp đỡ cộng đồng. Nhờ thông minh, tuệ giác và từ bi, bạn có thể giúp mọi người tránh được nhiều tai họa. Đối thoại để chấm dứt sân hận và bạo động. Hình ảnh một người cảnh sát đầy bạo động, kỳ thị là một hình ảnh không mấy đẹp đẽ. Rất nhiều người trẻ coi những người cảnh sát như kẻ thù. Chúng đốt xe cảnh sát, đánh phá cảnh sát bởi vì cảnh sát là đối tượng của sân hận và bực bội trong chúng. Nên chăng chúng ta tổ chức một cuộc họp hay đối thoại giữa cảnh sát và những thanh niên đã có hành vi bạo động hay đang bị giam giữ? Tại sao chúng ta lại không tổ chức những cuộc hội thoại như thế, để những người cảnh sát có cơ hội nói ra tất cả những uẩn ức, giận dữ hay lo sợ của mình? Tại sao chúng ta lại không để cho những người trẻ có cơ hội nói ra những uẩn ức, giận dữ hay bực bội của mình? Tại sao chúng ta không trình chiếu những cuộc hội thoại như thế trên đài truyền hình cho cả nước đều xem, đều biết? Đây có thể là một thiền tập đích thực. Thiền tập quán chiếu sâu sắc, không phải chỉ trên bình diện cá nhân, mà trên bình diện của cả thành phố, của cả nước. Chúng ta đã không thấy được sự thật. Chúng ta đã xem rất nhiều phim ảnh, đọc truyện trinh thám, nhưng chúng ta chưa thấy được sự thật bên trong tâm tư sâu kín của những con người thật. Chúng ta phải tổ chức những cuộc hội thoại như thế để cho sự thật được trình bày cho cả nước cùng xem. Thả bom lên chính mình. Xin Chúa tha tội cho họ vì họ không biết họ đã làm gì. Chúa Jesus đã nói như vậy. Một người phạm tội ác hoặc gây đau khổ cho kẻ khác là vì người ấy không biết mình đang làm gì. Nhiều người trẻ đã phạm tội mà không biết, không hiểu rằng sự bạo hành của họ đã gây nên biết bao đau khổ cho người khác. Mỗi khi bạo hành như vậy, họ gây đau khổ cho chính mình và đương nhiên là cho những người xung quanh. Họ nghĩ rằng hành động tàn bạo giận dữ như vậy có thể làm giảm bớt cơn giận trong họ. Nhưng sân hận chỉ lớn thêm mà thôi. Khi thả bom lên kẻ thù, bạn đã thả quả bom ấy lên chính mình đấy, lên quê hương của chính mình đấy. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, người dân Hoa Kỳ cũng đã đau khổ như người dân Việt Nam vậy. Vết thương chiến tranh tại Hoa Kỳ cũng sâu đậm như vết thương chiến tranh tại Việt Nam. Vậy thì chúng ta phải chấm dứt bạo động. Chúng ta không thể chấm dứt bạo động nếu chúng ta không có được cái tuệ giác rằng những gì chúng ta gây cho một người khác là chúng ta tự gây cho chính mình. Các thầy giáo phải chỉ cho học sinh biết rằng khi bạo động, chính chúng sẽ chịu đau khổ. Nhưng các thầy giáo không thể chỉ nói suông mà phải sáng tạo hơn là chỉ nói suông mà thôi. Khi chia sẻ tuệ giác với người khác, không nên quá giáo điều mà phải mềm dẻo và sử dụng phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo rất quan trọng. Một bậc đại nhân cần phải khéo léo khi hành đạo cũng như khi giúp người. Hãy chặn đứng chiến tranh trước khi chiến tranh bùng nổ. Phần đông chúng ta đợi cho đến khi chiến tranh bùng nổ mới bắt đầu tìm cách chấm dứt. Phần đông chúng ta không biết rằng nguồn gốc của chiến tranh có ở khắp mọi nơi, cả nơi cách suy nghĩ, nơi nếp sống của chúng ta nữa. Chúng ta không có khả năng nhận ra chiến tranh khi nó còn tiềm ẩn. Chúng ta chỉ bắt đầu chú ý đến chiến tranh khi nó đã bùng nổ, khi mà ai cũng bắt đầu bàn luận về cuộc chiến. Và rồi chúng ta cảm thấy bị tràn ngập trước cuộc chiến tàn khốc. Chúng ta tự cảm thấy bất lực. Chúng ta theo phe này hay phe kia, lên án phe này hay bênh vực phe kia, nhưng không cống hiến được gì cho việc chấm dứt sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Là một hành giả thiền tập đích thực, bạn phải thực tập nhìn sâu vào tình thế để thấy được cuộc chiến trước khi nó xảy ra. Bạn phải bắt tay hành động để chặn đứng chiến tranh trước khi nó bùng nổ. Nhờ tuệ giác và ý thức, bạn có thể đánh thức người khác để họ cũng có được ý thức như bạn. Rồi cùng với họ, bạn có thể hành động một cách khéo léo để ngăn ngừa chiến tranh. Các quốc gia của Liên minh Đại Tây Dương, NATO, nghĩ rằng thả bom Belgrade là giải pháp duy nhất để chấm dứt kỳ thị chủng tộc tại Yugoslavia. Họ tin rằng không có con đường nào khác, họ không thể thấy và đối phó với gốc rễ của chiến tranh, những gốc rễ đã hiển lộ ngay trước khi chiến tranh bộc phát, bởi vì khả năng nhìn sâu, quán chiếu của họ rất hạn hẹp. Bạo lực không bao giờ đem lại hòa bình và hiểu biết. Chỉ có nhìn sâu để hiểu rõ gốc rễ của bạo lực mới xây dựng được hòa bình. Là một hành giả thiền tập giỏi, bạn có thể có tuệ giác sâu sắc hơn và có thể biết cách ngăn ngừa nạn kỳ thị chủng tộc mà không cần phải dùng đến bom đạn hay các phương tiện bạo lực khác. có rất nhiều cuộc chiến sắp bùng nổ trên địa cầu này. Nếu quả thật là một người yêu chuộng hòa bình thì bạn phải thấy điều đó và phải cố gắng hết sức cùng với các cộng đồng khác tìm cách ngăn chặn chiến tranh tàn khốc. Nếu bạn muốn ngăn chặn sự can thiệp tàn bạo như ở Kosovo thì bạn phải đề nghị một giải pháp thay thế. Nếu có một ý kiến hay thì bạn phải đề nghị lên dân biểu hay nghị sĩ yêu cầu họ can thiệp để có được một giải pháp tốt đẹp hơn. Chúng ta phải học cách thiền tập như một quốc gia, chứ không phải chỉ như một cá nhân, để có thể đạt được tuệ giác khả dĩ, chấm dứt chiến tranh và bạo động. Tuệ giác cộng đồng. Một thanh niên nọ ăn chay không phải vì anh ta theo giáo điều hay cuồng tín, mà vì anh ta có chánh niệm. Anh ta không ăn thịt vì anh ta không đành lòng, không nhẫn tâm. Người cha rất bực mình vì chuyện này, và do đó mà gia đình không được vui vẻ hòa thuận. Chàng thanh niên biết rằng anh ta không thể ngừng ăn chay, vì anh sẽ phải khổ sở vô cùng nếu ăn thịt. Nhưng anh cũng không muốn ăn thịt để làm vừa lòng người cha, và anh không muốn không khí trong gia đình căng thẳng hoài như vậy. Anh ta đã sử dụng thông minh của mình và không thụ động để giải quyết vấn đề này. Một ngày nọ, anh ta đem về một băng video và nói: "Cha ơi, đây là cuốn phim tài liệu rất hay đấy." Rồi anh ta chiếu cuốn phim Súc vật bị làm thịt cho người cha và cả nhà xem. Khi xem phim, người cha đã vô cùng xúc động và khổ tâm. Sau đó, ông ta đã quyết định ăn chay. Như vậy, tuệ giác của người cha là một tuệ giác do kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải là một ý niệm. Trong trường hợp này, thay vì để cho cơn giận tràn ngập, chàng thanh niên đã sử dụng từ bi, khôn khéo và thông minh. Anh đã thuyết phục được cả nhà không ăn thịt để cho tâm từ bi được nuôi dưỡng trong mỗi người. Quyết định chiếu cuốn phim tài liệu là một quyết định rất thiện xảo và đầy tình thương. Với phương tiện thiện xảo, ta có thể đạt được thắng lợi lớn như thế đấy. Trên cương vị cá nhân, bạn có thể có một vài tuệ giác. Tuệ giác ấy có thể khơi dậy tâm từ bi và thúc đẩy bạn hành động. Nhưng vì chỉ là một cá nhân, bạn không thể thực hiện được nhiều điều. Nếu những người khác không có cùng tuệ giác với bạn, thì bạn nên cố gắng làm cho tuệ giác của bạn trở thành một tuệ giác cộng đồng. Tuy nhiên, bạn không nên ép người khác chấp nhận ý kiến của mình. Bạn có thể áp đặt ý kiến của mình lên người khác, nhưng lúc đó thì ý kiến của bạn chỉ là một ý kiến mà không phải là một tuệ giác đâu nhé. Tuệ giác không phải là một ý kiến, mà cách chia sẻ tuệ giác là tạo điều kiện để cho người khác tự mình phát kiến ra tuệ giác ấy qua kinh nghiệm riêng, chứ không phải qua những gì bạn nói ra. Điều này đòi hỏi khéo léo và kiên trì nhiều lắm đấy. Giúp cho tình yêu hồi phục. Ở làng Mai có một sư cô trẻ chỉ mới 22 tuổi. Sư cô đã giúp cho một bà mẹ và con gái làm hòa ngay sau khi hai người thề sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, sư cô đã giúp hòa giải cho hai mẹ con. Rốt cuộc, hai người đã thực tập thiền ôm. Hai mẹ con ôm nhau trong chánh niệm, theo dõi hơi thở. Họ thực tập thở vào, tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra, tôi biết mẹ tôi đang còn sống. Và tôi đang ôm mẹ tôi trong vòng tay. Hai mẹ con thực tập để ý thức sự may mắn về sự có mặt của người kia. Hai mẹ con đã tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại và đã ôm nhau trong tình thương yêu trọn vẹn. Tác dụng chữa trị của sự thực tập quả là mạnh mẽ. Nhờ thực tập mà cả hai mẹ con đã nhận ra rằng họ thương nhau vô cùng. Hai mẹ con đã không biết là họ thương nhau như vậy chỉ vì họ đã không khéo léo trong quan hệ mẹ con, trong cách nói năng và lắng nghe nhau. Không phải chỉ vì sân hận thù ghét có mặt, mà khả năng thương yêu và chấp nhận nhau không có mặt đâu. Nếu là một hòa giải viên, một tác viên hòa bình khéo léo, bạn có thể phục hồi thương yêu và hiểu biết trong bạn và trong những người khác. Xin đừng nghĩ rằng không có thương yêu trong bạn đâu. Điều đó không đúng. Thương yêu luôn luôn có trong lòng bạn đấy. Cũng như ánh mặt trời vậy. Dù trời mưa gió, nhưng mặt trời vẫn có đó. Nếu bạn đi máy bay, bay lên quá đám mây đó một chút, bạn vẫn sẽ thấy mặt trời. Vậy thì nếu bạn cho rằng bạn không còn tình yêu mà chỉ có hận thù đối với người kia, thì bạn lầm rồi. Lúc đó thì hãy đợi đến khi người kia chết đi. Bạn sẽ phải khóc lóc và cầu mong cho người đó sống lại đấy. Điều này chứng tỏ rằng thương yêu vẫn còn đó. Vậy thì bạn hãy để cho thương yêu có dịp hiển lộ trong khi người kia còn sống đi. Muốn phục hồi thương yêu, bạn phải biết cách xử lý sân hận. Sân hận luôn luôn đi cùng với lầm lẫn và vô minh đấy.
Vượt qua phán xét.
Giả sử bạn là thầy giáo của một em nữ sinh 5 tuổi. Khi mẹ em đến đón em, bạn nhận thấy bà ta có vẻ dữ dằn, nóng giận và làm cho em nữ sinh đó khổ sở. Bạn có thể làm gì trong trường hợp này? Bạn có thể làm rất nhiều đấy. Trước hết, bạn giúp em nữ sinh hiểu mẹ của mình hơn. Bạn hãy tạo cơ hội để em nói ra những uẩn ức trong lòng, những khó khăn của em đối với mẹ mặc dù em mới chỉ có 5 tuổi. Bạn có thể đóng vai trò của một người mẹ hiền. Bạn dạy cho em cách hành động, cách phản ứng khi mẹ em giận dữ, đày đọa em để cho tình trạng không trở nên tồi tệ hơn. Giúp một em nữ sinh như thế là rất quan trọng bởi vì khi em thay đổi thì mẹ em cũng thay đổi. Vì là một thầy giáo dạy em đó cho nên bạn cũng có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với mẹ của em. Nếu có từ bi và hiểu biết thì bạn có thể giúp ích được nhiều lắm. Nếu không thì bạn chỉ có xu hướng phán xét cho rằng người mẹ là sai và em bé học trò của bạn là đúng. Bạn chỉ buộc tội người mẹ hành hạ con mình. Bạn không chấp nhận sự bạo hành của bà mẹ. Nhưng nói lên sự bất bình của bạn thì cũng chẳng giúp ích được gì cả. Sự hành xử của bạn phải xuất phát từ tâm từ bi và hiểu biết, không những để giúp em nữ sinh mà còn để giúp cả mẹ và cha của em ấy. Nếu bạn không thể giúp mẹ hay cha của em thì bạn cũng không thể giúp em nữ sinh đó. Có thể là bạn nghĩ rằng chỉ có em bé là nạn nhân và chỉ có em là người cần được giúp đỡ. Nhưng nếu bạn muốn giúp em bé thì bạn phải giúp cả cha mẹ em nữa, những người mà bạn xem như là kẻ thù, là thủ phạm. Nếu không giúp được cha mẹ em thì bạn cũng không thể giúp được em đâu. Cha mẹ nhiều khi thiếu trí tuệ, đầy bạo động sân hận và làm cho con cái khổ. Vì vậy chúng ta cần phải có tâm từ bi với các bậc cha mẹ, phải tìm hiểu nguồn gốc những khổ đau của họ để giúp đỡ. Những nhà giáo dục cần ý thức điều này và giúp cho tất cả chúng ta chăm sóc các bậc cha mẹ, từ đó mới có thể chăm sóc con cái của họ.
Phụng sự tổ quốc.
chính quyền nước Pháp đã cố gắng hết sức để lo cho những người trẻ bạo động. Họ đã có ít nhiều tuệ giác. Họ biết rằng bạo động và khổ đau của những người trẻ có gốc rễ từ xã hội. Để biết rõ cách đối trị, ta phải lắng nghe như một bác sĩ lắng nghe bệnh nhân. Ta phải lắng nghe chăm chú nhịp sống của xã hội để có thể hiểu tại sao những người trẻ lại có quá nhiều bạo động, quá nhiều sân hận như vậy. Lắng nghe như thế, ta sẽ thấy rằng gốc rễ bạo động và sân hận của những người trẻ bắt nguồn từ gia đình, từ nếp sống hàng ngày của các bậc cha mẹ. Và gốc rễ của bạo động trong gia đình bắt nguồn từ tổ chức, lề lối tiêu thụ của xã hội. Hãy nhớ rằng chính phủ cũng là nhân dân. Chính phủ gồm có những người làm cha, làm mẹ, những đứa con. Những người cha, mẹ, con cái đó mang trong mình họ những bạo động của gia đình mình. Vậy thì nếu vị thủ tướng của nước Pháp không thực tập nhìn sâu, không thấy được tâm sân hận, bạo động, buồn bực, khổ đau trong bản thân, thì ông cũng không thể nào hiểu được bạo động, sân hận và tuyệt vọng của thế hệ trẻ. Và đồng thời, ông ta cũng còn phải hiểu những nhân viên trong nội các của ông, trong bộ thanh niên, bộ giáo dục vân vân, và thấy được những khổ đau của họ. Là những công dân, là chính quyền, chúng ta phải hành động. Nhưng hành động trên nền tảng nào? Hãy hành động trên nền tảng của sự hiểu biết. Nếu ta thực tập nhìn sâu để có thể thấy được gốc rễ của sân hận và bạo động trong xã hội, thì ta sẽ khởi lòng thương đối với những người trẻ tuổi đó. Chúng ta sẽ biết rằng trừng phạt hay bắt nhốt chẳng giúp ích được gì cả. Đó là lời của Thủ tướng Jospin đấy. Vậy thì Thủ tướng Jospin và chính phủ của ông quả là đã có một vài tuệ giác. Nhưng với tư cách là công dân, chúng ta phải giúp vào một tay chứ. Chúng ta phải giúp phát triển tuệ giác ấy. Là nhà giáo dục, là cha mẹ, là nghệ sĩ, văn sĩ, chúng ta phải thực tập để có đủ tuệ giác mà giúp chính quyền. Ngay cả khi không thuộc đảng phái đương quyền, ta cũng phải thực tập. Giúp đảng cầm quyền là giúp cho tổ quốc. Ta phụng sự tổ quốc chứ không phải giúp đảng chính trị. Nếu bây giờ đương kim thủ tướng nước Pháp có một cơ hội để cải thiện tình trạng của thanh niên nước Pháp, thì cách hay nhất để phụng sự quốc gia là đóng góp tuệ giác và sự hỗ trợ của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phản bội nhân dân hay đảng của bạn đâu. Sự có mặt của một đảng chính trị là để phục vụ quốc gia, chứ không phải để gây khó dễ cho một đảng khác hay đảng cầm quyền. Vậy thì, là một chính trị gia, bạn phải thực tập nhận thức bất nhị. Bạn phải ý thức rằng thương yêu, từ bi là cao cả hơn lập trường chính trị. Chính trị ở đây là chính trị có thông minh, chứ không phải là chính trị phe phái. Chính trị phải có tính chất nhân đạo mà mục đích là tạo an vui và chuyển hóa cho xã hội, chứ không phải chỉ để có quyền lực.